Nếu muốn thành tựu tất cả tam muội, không thành tựu tất cả tam muội, cũng nên học về Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tại sao vậy? Là vì tam muội không động tác, không tướng, khác biệt. Tất cả pháp không sanh, không xuất. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại đoạn văn đó và thầy cũng giảng để cho tất cả quý đại chúng hiểu cái đoạn kinh này. Nếu muốn thành tựu tất cả tam muội hoặc là không thành tựu tất cả tam muội cũng nên học về Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy. Tại sao? Là vì tam muội này không tướng động tác, không tướng khác biệt, tất cả pháp là không sanh không xuất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy Đức Phật dạy những gì trong đây. Trước hết là Đức Phật dạy chúng ta muốn tu mà được thành tựu cái tam muội hay là không thành tựu tam muội nên học tu về Bát Nhã Ba La Mật Đa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta tu mà muốn thành tựu tam muội thì nó đúng. Mà ở trong đây Đức Phật lại đưa thêm một cái câu nữa. Có nghĩa là muốn thành tựu tam muội hay không thành tựu tam muội. Thành ra nếu mà quý vị tu mà không có những cái bậc trí tuệ mà giảng giải về trong cái phần này thì khó mà vào hội nhập được. Như vậy thì cái câu hỏi mình đặt ra tại sao vậy? Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà tất cả quý đại chúng, người nào thực tâm tu, khi quý vị đã chứng được cái tâm muội thì quý vị sẽ không còn thấy cái tướng tạo tác. Hoặc là quý vị sẽ không còn thấy một cái tướng sai khác giữa tam muội hay không tam muội. Bởi vì cái danh từ mà tam muội hay không tam muội là một cái văn ngôn, là một cái tư tưởng, là một cái hành trình tiến trình của ý thức tâm chứ không phải là của trí tuệ. Do đó khi nào mà quý vị đã chứng nhập được cái tam muội này rồi, quý vị sẽ thấy rõ ràng cái tướng tạo tác hoặc là cái tướng sai khác giữa tam muội hoặc là không tam muội, thấy rõ ràng. Bởi vì trong cái chánh định Bát Nhã, nếu mà còn một niệm để suy nghĩ tìm cầu, tức là tà định. Thầy nói cho quý vị nghe rõ nha. Nếu mà trong cái phần mà quý vị tu thiền đó, mà quý vị nhập vào ở trong một cái chánh định đó, mà trong chánh định này nó vẫn còn phát sinh ra cái tư tưởng, thì đây là tà định chứ không phải là chánh định. Nhớ thầy nói điều này, để trong khi mình tu mình sẽ thấy điều này. Bởi vì tại sao thầy nói điều này? Bởi vì chánh định dịch cái nghĩa ra, tức là mình nhập vào ở trong cái tam muội của cái bản tâm. Mà trong cái tam muội của bản tâm tất nhiên là cái tâm của mình nó đã an trụ vào trong cái tướng tịch diệt. Trong cái tướng bản tâm thì nó không còn một niệm để phát khởi. Nó không còn một cái niệm giả danh nào phát khởi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ như vậy thì tất cả quý vị thấy rằng ở trong cái chánh định Bát Nhã mà còn một niệm để suy niệm tìm cầu, tức là tà định. Thành ra những vị nào mà tu về thiền đó, mà khi mà quý vị nhập vào trong cái bản tâm mà thật sự thanh tịnh rồi đó, mà ở trong đây quý vị vẫn còn thấy một cái khởi niệm đó, là quý vị biết rằng đây không phải là chánh định, mà đây là tà định. Cái trạng thái tà định đó, nó cũng giống như cái chánh định đó, nhưng mà nó khác hơn chánh định là nó suy niệm được. Chứ quý vị nằm ở trong cái chánh định là quý vị không có thể nào khởi tưởng được hết đó. Tại vì ở trong đây cái nguồn thức tâm nó đã bị nghĩa là mất rồi, nó bị biến mất rồi. Thức tâm tức là phàm phu, mà vào ở trong cái phần mà định của các chư thánh chúng đó, thì cái thức tâm này nó phải biến mất ngay. Do đó cái chánh định của Bát Nhã là trụ trong tướng tịch diệt của bản tâm. Trong đây không còn một niệm giả danh nào phát khởi. Nơi đây niệm có và niệm không của chúng sinh hoàn toàn trong sạch lắng trong. Quý vị thấy trong cái niệm của chúng sinh đó, thì nó có gì? Có hoặc là niệm có hoặc là niệm không. Hai cái niệm này nó thường thường nó đối đãi nhau. Vì vậy mà trong kinh Di Ma Cật gọi là cái sự bất nhị của cái bản tâm. Luôn luôn có sự đối đãi nhau. Chẳng hạn như sáng thì nó đối với cái tối. Cái chánh thì nó đối với chi tà. Quý vị thấy không? Luôn luôn là trong cái thế gian pháp nó có hai cái sự nó đối đãi nhau. Và cái người mà đi vào ở trong cái chính giữa của cái bất nhị đó thì người đó là đạt được cú cánh. Còn nếu mà quý vị nằm bên có vẫn bị có chi phối, nằm bên không vẫn bị không chi phối. Do đó nếu muốn thành tựu tam muội hay không thành tựu tam muội, khi mà đi sâu vào trong cái bản tánh Bát Nhã đều đạt được cái bản tâm tịch tịnh thanh tịnh cả. Thì lúc bấy giờ đại chúng mới nhận rõ được tánh dạng pháp vốn không có sanh và cũng không có lưu xuất. Cái sanh và cái lưu xuất là do ý thức tâm mà nó khởi hành, nó hiện hành. Còn nếu mà nói về trong cái tánh bát nhã, quý vị không có cái tánh lưu sức này. Thành ra khi mà quý vị vào ở trong cái tánh bát nhã mà quý vị thấy có những cái vọng niệm nó nổi lên, tất nhiên là mình không phải là nằm trong tánh bát nhã. Mình mà mình đang nằm ở trong cái niệm của ý thức tâm. Quý vị nhớ cho kỹ điều này. Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật chỉ rất là rõ ràng về cái tu bát nhã. Và cái hạnh tu bát nhã này nó bao gồm tất cả ước niệm tịnh hoặc là không tịnh. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Trong bát nhã tịnh hay không tịnh nó đều là nằm ở trong cái lý bát nhã hết. Tịnh và không tịnh là do cái căn của tất cả đại chúng chưa tịnh. Mà căn chưa tịnh thì cái động và cái tịnh nó sẽ chi phối mình. Khi vào ở trong lý bát nhã rồi thì cái động và cái tịnh nó là chân như. A Di Đà Phật. Cái này là cái mà phải tu rồi quý vị thấy rất là rõ ràng. Và đây cũng chính là sở chứng cứu cánh của các chư Bồ Tát mà tu theo cái hành đại thừa vậy. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Nếu muốn biết tất cả pháp giả danh, tất cả chúng sanh tu đạo Bồ Đề, không cầu tướng Bồ Đề, tâm không thối chuyển, nên học về bát nhã ba la mật. Vì tất cả pháp đều là tướng trạng Bồ Đề. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy Bồ Tát tại gia Chân Nguyên Pháp mới đọc đoạn kinh này rất là hay phải không? Quý vị nào tu mới thấy đoạn kinh này nó hay. Bây giờ thầy xin lặp lại. Nếu muốn biết tất cả pháp giả danh, tất cả chúng sinh tu đạo Bồ Đề, không cầu tướng Bồ Đề, tâm không thối chuyển, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp đều là tướng trạng của Bồ Đề. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái câu này quý vị thấy, nếu mà mình không tu đó thì mình không hiểu cái ý của Đức Phật ngài muốn nói gì. Thì bây giờ trong đoạn kinh này, ý của Đức Phật là chỉ dạy cho tướng trong sạch của các pháp. Bởi vì các thiền sư ngày xưa đó, mà khi mà các ngài đã đạt ngộ đó, các ngài đã thấu trượt được ý chỉ của Đức Thế Tôn. Ngày xưa trong cái đạo tràng của Mã Tổ, tất nhiên là một cái vị mà nói cái dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng, tức là thầy của Mã Tổ là Nam Nhạc Thiền Sư đó. Thì có một cái vị thiền khách ở xa đi đến, một đêm gõ cái thất của ngài, gõ cái thất của Thiền Sư Mã Tổ mới hỏi rằng: Kính Bạch Tổ, con từ đường xa đi đến, hôm nay xin thầy từ bi chỉ cho con pháp tu để giải thoát. A Di Đà Phật, quý vị thấy vị thiền khách nói một câu mình thấy rất là hay phải không? Xin một pháp tu giải thoát mà. Thì bây giờ ngài Mã Tổ mới nhìn thẳng vị thiền khách và ngài mới thét to lên: Ông hãy chỉ cho tôi thấy pháp nào không phải là pháp giải thoát. Ông nên biết rằng tất cả pháp đều là giải thoát Bồ Đề. A Di Đà Phật. Sau khi mà Mã Tổ nạt qua cái câu này thì cái vị thiền khách này đại ngộ. Như vậy thì ngày xưa người ta đại ngộ rất là nhanh. Bây giờ quý đại chúng có đại ngộ hay không? Sau khi mà nghe hết cuốn kinh Văn Thù Sở Thiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. A Di Đà Phật. Ngày xưa sở dĩ mà những cái vị thiền sư, những cái vị mà thiền sinh, thiền khách họ đại ngộ nhanh là tại vì trong tâm của họ vọng tưởng rất là ít. Khi họ đi cầu đạo thì trong tâm họ chỉ có mang một cái cầu đạo mà thôi. Ngoài ra họ không còn mang một cái hành trình nào ở trong cái tâm nữa hết. Họ đi đến một cái đạo tràng nào họ cũng mong rằng cầu đạo. Bởi vì họ mong lòng họ mong muốn cầu đạo như vậy đó. Thành ra những cái lời nói của thiền sư đó, giống như là một cái tia chớp đó. Nó đánh vào một cái làm tan vỡ tất cả những phiền não mà đang có trong tâm của vị này. Quý vị phải có lòng cầu đạo như vậy thì quý vị sẽ gặp những cái bậc thiền sư, họ là những cái bậc mà thiền tri thức, họ sẽ mở cái chốt cho quý vị. Quý vị sẽ đại ngộ rất là nhanh. Thì như vậy qua cái lời nói của vị Mã Tổ mà vị thiền khách này được đại ngộ. Thì bây giờ chúng sinh thời này cũng vậy, luôn luôn là bị cái niệm ở trong tâm nó chi phối. Do đó sanh ra phân biệt, thấy pháp nào là có cao, có thấp, có sự giải thoát hoặc là không có sự giải thoát. Và hôm nay tóm tắt lại thì tất cả những hình thức đó là một cái hình tướng của vọng niệm chúng sinh. Ở trong cái bản tâm lý bát nhã nó không có hình tướng này. Hình tướng này nó chỉ khởi là khi mà mình có cái hình tướng của chúng sinh. Có nghĩa là mình còn bị tham giận si mê và mình vẫn còn bị cái tham sân si nó chi phối. Và trong một cái tướng của bát nhã đó, thì tất cả vọng niệm này nó phải quy hướng về cái tướng tịch tịnh thanh tịnh, không sanh cũng không diệt. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng sinh có vọng niệm mà tại sao các chư thánh nhân không vọng niệm? các ngài cũng mang hình tướng của chúng sinh, mà tại sao các ngài khác với gì? Là chỗ là các ngài đã đại ngộ, chỗ các ngài đã thấy rằng các tất cả pháp mà nó có hình tướng là quyển là quá, do đó các ngài không suy tư nữa, các ngài không tìm cầu nữa, do đó tâm của các ngài lần lần nó theo thời gian mà nó thanh tịnh và nó tịch diệt. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Nếu muốn biết tướng tác động, không tác động của tất cả chúng sanh, không động tác tức là Bồ Đề. Bồ Đề tức là Pháp giới. Pháp giới tức là thực tế nên tâm không thối thất. A Di Đà Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy cái câu kinh này, nếu mà quý vị mới đọc vào á, quý vị không hiểu ý của Đức Thế Tôn ngài muốn dạy gì. Nhưng mà ở đây ngài dạy rất là hay. Thầy mong quý đại chúng lắng nghe. Nếu muốn biết tướng động tác, không động tác của tất cả chúng sinh, không động tác tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Pháp giới, Pháp giới tức là thực tế nên tâm không thối thất. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời buổi này, người tu thì nhiều lắm, nhiều lắm. Tại vì nói đến cái chữ mà thành Phật thì ai cũng ước mong để thành Phật hết. Nói đến cái chữ giải thoát thì ai cũng mong ước được giải thoát hết. Nhưng mà người tu chỉ được cái tính tâm buổi đầu mà thôi. Cái người mà tu á, buổi đầu họ tính tâm lắm. Rồi lần lần tu dần về sau đó, thì họ bắt đầu sanh tâm thối thất. Như vậy thì mình phải đặt câu hỏi tại sao về sau mà họ lại bị thối thất như vậy? Cái câu hỏi là tại sao? Để thầy trình bày tại sao cho quý đại chúng nha. Cái lý do mà người tu đi dài với thời gian bị thối thất là bởi vì cái người tu này khi họ vào trong cái phần mà tu tập, họ không hiểu rõ được cái bản tánh bát nhã. Và họ cũng không có biết, họ cũng không biết là không động tác tức là Bồ Đề và Bồ Đề chính là Pháp giới. Họ không biết cái điều đó. Bởi vì người tu mặc dầu khi mà họ đã phát cái tâm nguyện Bồ Đề rồi, họ nguyện trước tam bảo rằng họ sẽ cố gắng họ tu thành Phật để họ độ chúng sinh. Nhưng mà khi mà họ không được thấu hiểu được cái tướng trạng của Pháp giới, thì trong cái thời gian tu, không phải tu ngày bữa, mà nhiều khi quý vị tu một kiếp đời lận. Nhiều, có nhiều vị xuất gia từ mấy năm tuổi, tu cho đến ngày nghĩa là nằm xuống và nghĩa là vĩnh viễn ra đi, có thể là 80 tuổi. Hay là 90 tuổi, một cái thời gian dài sâu xa như vậy đó. Thì trong cái khoảng thời gian như vậy đó, trong cái khoảng thời gian như vậy, nếu quý vị nào mà không biết được tướng trạng của Pháp giới, thì tâm quý vị nó dễ sanh ra cái u sầu, nó sanh ra sự cô độc trước cái cảnh mà tịch tịnh nha. Quý vị tu á, khi mà quý vị tu á, quý vị bắt đầu tu để thâu nhiếp các bản tâm quý vị lại. Khi mình đang thâu nhiếp cái bản tâm của mình lại như vậy nè, thì lúc đó những cái vọng tưởng này kia nó không còn, nó lần lần nó tiêu tan hết rồi. Nó tiêu tan hết rồi nhưng mà bản tâm của mình thì nó chưa hiện tiền. Có nghĩa là bản tâm trong sạch của mình nó chưa hiện tiền. Thì trong cái chỗ mà cái bản tâm chưa hiện tiền đó, cái khoảng trước cái khoảng đó đó là cái khoảng mà quý vị cảm thấy cô tịch, cảm thấy cô liêu, cảm thấy cô đơn. Lúc đó quý vị cần cái tiếng nói của những người bạn học đạo, hay là quý vị cần tiếng nói của những Phật tử, hay là quý vị cần tiếng nói của những vị thân hữu để cảm thấy rằng cái không khí của mình đó, nó bớt cô liêu. Do đó lần lần quý vị thối thất rất là dễ. Do đó quý vị thấy có những người họ ở am, ở cốc, họ tu rất là trong sạch. Đến một cái giai đoạn cái họ cảm thấy rằng họ cô tịch quá, họ cảm thấy họ cô đơn quá, họ cảm thấy rằng tại sao mà họ nằm ở trong cái cảnh giới quá cô liêu, do đó họ sanh tâm. Họ khởi cái niệm tâm lên là họ tìm những bạn đạo cùng tu. Hoặc là họ mong tất cả đại chúng, có nghĩa là các tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đến chùa để mà chi? Để họ được đàm luận, để mà họ bớt đi cái nỗi cô đơn tịch tịnh. Cái chỗ này là tại vì trước khi tu họ không biết được cái bản trạng và tánh của Pháp giới. Do đó họ mới bị cái sa ngã trên cái con đường tu này. Điều này xảy ra rất nhiều trong cái giới của những người tu và những cái vị cư sĩ. Bởi vì khi mình học á, học đạo á, quý vị muốn tu mà đến nơi á, học phải cho thông suốt. Quý vị thông suốt rồi bản tâm không còn nghi ngờ nữa. Khi bản tâm không còn nghi ngờ nữa thì tự nhiên con đường đạo quý vị nó rất là sáng. Nó đi lên không chứ nó không bao giờ nó thối thất hết. Những người thối thất là tại vì những người tu theo hoàn cảnh. Những người tu theo những cảnh bên ngoài. Chẳng hạn như thấy một vị hòa thượng nào có danh, có tiếng, tự nhiên mình đi đến rồi mình xin gia nhập trong giáo đoàn của người đó mình tu. Chứ mình chưa hiểu được thế nào là vô thường cuộc đời. Mình chưa hiểu được thế nào là sự khổ của thế gian. Mình chỉ vì mến cái danh của gì đó. Chỉ vì mến cái ông thầy mình cũng nổi tiếng quá, mình vào làm đệ tử để mình nổi tiếng lây. Thì chắc chắn thầy bảo đảm những vị này tu không quá 3 năm cũng rớt hả. Cái sự tu mà muốn đến cái sự giác ngộ là quý vị phải ngộ được cái sự vô thường. Ngộ được cái ngũ uẩn giai không là sắc thọ tưởng hành thức, nó là uẩn quá. Quý vị ngộ được cái cuộc đời là bể khổ. Giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta mà đi 4 cửa thành để thấy nghĩa là sanh già bệnh chết. Để rồi Ngài phát cái tâm xuất gia. Quý vị phải thấy rõ cái điều đó quý vị mới tu nổi. Còn bằng không trên cái đoạn đường quý vị đi đoạn đường đầu đi rất là hăng. Coi có nghĩa là đi giống như chạy. Nhưng mà đến giữa chừng quý vị đi chậm, thật là chậm. Con rùa còn đi hơn quý vị nữa. Và sau cùng là quý vị ngừng hẳn lại và rớt hẳn lại. Đó là thối thất. Và những người thối thất là rất là nhiều. Tại sao vậy? Là tại vì họ không hiểu được cái bản tánh của Pháp Giới Tâm. Do đó, để mà tránh được những cái sự chán nản này, để tránh được những cái sự u sầu và cô tịch này, và sự thối thất này, thì Đức Phật dạy quý vị sao? Phải hiểu rõ cái tánh bát nhã. Khi hiểu rõ tánh bát nhã rồi, thầy bảo đảm không có ai mà có thể lai chuyển quý vị được hết. Mấy ông chư thiên mà cõi trời, cõi trời tha quá tự tại đó đến mà dùng thần thông cũng trục quý vị đi không nổi. Quý vị đã hiểu rồi. A Di Đà Phật, rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Nếu muốn biết tất cả, Như Lai có thần thông biến hóa, không có tướng trạng, không bị ngăn ngại, cũng không bị giới hạn, nên học về Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo cái phần kinh thì kế tiếp như thế này. Là Đức Phật dạy rằng nếu mà người tu muốn biết tất cả, Như Lai có thần thông biến hóa, không có tướng trạng, không có bị ngăn ngại, cũng không bị giới hạn, cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì tại sao mà Đức Phật Ngài giảng kỹ như vậy? Là tại vì 949 ngày Ngài ngồi với cái Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã chứng được cái lý Bát Nhã này. Và nhờ trong cái lý Bát Nhã này, Ngài mới quay trở về thấy được cái gì trước? Cái tự tánh của Ngài trước. Và sau đó thì Ngài mới chứng đắc đến cái lục thông. Tất nhiên là thấy được cái tha tâm thông, cái lậu tận thông, cái thiên nhãn thông, thần túc thông. Thì những cái thông đó mà sở dĩ mà nó có được đó là nhờ cái lý Bát Nhã. Khi quý vị đi vào ở trong cái lý Bát Nhã rồi đó, thì những cái ý thức tâm nó chết rồi đó, thì cái tàng A Lại Gia Thức của quý vị là nơi cái kho tàng quý báu. Nơi đây nó chứa đựng những cái dữ kiện mà quý vị đã từng sống qua. Từ vô lượng kiếp sống qua, những dữ kiện này nó chứa trong cái tàng A Lại Gia Thức đó. Nó giống như quý vị dùng còm bể tươi đó. Thì những tất cả những hồ sơ dữ kiện nó chứa trong một cái chip ở trong đó. Nhưng mà cái chỗ này mà quý vị muốn mở là quý vị phải thấy được cái lý Bát Nhã. Bởi vì thấy được lý Bát Nhã thì quý vị mới không còn vọng động được cái ý thức của tâm. Ý thức của tâm mà nó chết rồi đó thì cái tàng A Lại Gia Thức này nó mở. Do đó những người mà họ tu một thời gian họ thấy lại được cái tiền kiếp của họ là điều đó rất là dễ, không có gì hết á. Và tại vì họ mở được cái tàng thức của họ. Trong cái tàng thức này, từ cái kiếp này họ làm cái gì, từ cái kiếp kia họ làm cái gì, từ cái kiếp nọ họ làm cái gì, đều những đời sống mà tất cả quý đại chúng đã sống qua, những hình ảnh mà quý vị đại chúng đã sống qua những cái thế kỷ đó, nó đều là một cái hình ảnh, nó ghi ở trong cái tàng A Lại Gia Thức đó. Và khi mà người tu mà thanh tịnh rồi đó, thì cái tàng A Lại Gia Thức này đầu tiên nó mở ra trước. Thành ra quý vị nào mà tu mà nhớ lại tiền kiếp của mình, tự nhiên trong cái thiền mà nhớ lại tiền kiếp của mình, thì đó là cái phần mà kêu là quý vị đạt ngộ được cái sự nhớ lại của kiếp trước. Và quý vị cố gắng tinh tiến tu nữa thì những cái thần thông diệu dụng nó bắt đầu nó có, nó đến. Nhưng mà nó mở trước là nó mở về cái thần thông nhớ lại tiền kiếp. Tiền kiếp là quý vị mở trước. Tại vì khi mà thưa ý thức tâm nó mất rồi đó, thì cái tàng A Lại Gia Thức nó bùng nở ngay. Giống như là cái hoa sen mà nó vừa nhô lên khỏi mặt bùn thì nó nở bừng ngay lập tức. Bởi vì ở trong cái tâm định thì nó luôn luôn nó sinh ra muôn ngàn trí huệ. Và những trí huệ này từ từ nó sanh ra thần thông và các công đức. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình nói rằng người tu, tại sao họ có thần thông trí huệ? Đâu có gì lạ đâu. Do cái chỗ mà họ nhiếp niệm và họ đi vào ở trong cái bản tánh chân như. Từ trong cái bản tánh chân như này rồi, quý vị mở cái tàng A Lại Gia Thức rồi, thì quý vị thấy được tiền kiếp. từ ở trong cái tiền kiếp này, cái tâm quý vị đã thanh tịnh rồi, thì lúc đó quý vị muốn cầu nguyện một cái gì nó đều thành tựu và như ý hết. Quý vị muốn là kêu là đảo hải di sơn đều được hết. Tại vì những người mà tu mà nhập bát định họ còn làm được, nói gì quý vị vào ở trong cái chân như tự tánh. Thành ra cái thần thông của Đức Phật dạy không phải không có, mà tại vì mình tu chưa tới thôi. Mình tu chưa tới thành ra mình nghĩ là không có. Rồi những cái người mà họ muốn tu mà có thần thông sớm đó, họ phải lợi dụng bằng cách là họ phải dùng bùa, dùng ngải, họ phải dùng những cái câu thần chú đặc biệt để họ tìm lại cái thần thông này. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe không cần đâu, quý vị tu trơn đi. Tu đến giai đoạn mà tâm mình nó ngộ cái lý bát nhã, nó vào sâu ở trong cái sứ tướng tịch diệt rồi đó. Thì sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt làm vui. Lúc đó thần thông tự tại biến hóa nó thiện hành nơi trong cái tâm quý vị. Lúc đó quý vị sẽ thấy. Bởi vì trong cái pháp giới tâm của quý vị, nó bao gồm tất cả pháp giới của chúng sinh. Do đó thần thông tự tại lắm. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trang Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kế tiếp.
Dạ. Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, muốn không sa đọa vào đường ác, nên học một bài kệ có 4 câu về Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, vì kẻ khác mà giảng nói ra, thuận với thật tướng, kẻ thiện nam thiện nữ, hành động như vậy, ông nên biết họ chắc chắn sẽ đắc trí giác vô thượng ở nước Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Đức Phật lại giải tiếp ngài Văn Thù. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, muốn không sa đọa vào điều ác thì nên học 4 bài kệ về Bát Nhã, và vì kẻ khác nói ra thực tướng, kẻ thiện nam thiện nữ này mà hành động như vậy, ông nên biết họ chắc sẽ được cái trí Bát Nhã vô thượng Bồ Đề. Cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đức Phật ngài muốn dạy cho tứ chúng đây tức là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà nhi, hay là còn gọi là cận sư nam, cận sư nữ. Nếu mà tứ chúng mà muốn chứng được thực tướng mà không sa đọa vào đường ác á, thì không có phương pháp nào hay bằng phương pháp học cái lý Bát Nhã này. Khi mà quý vị đạt được cái thực tướng Bát Nhã này rồi thì tất cả những cái muôn ác nó đều rớt hết. Rớt cái ác mà nó rớt hết thì lấy cái gì quý vị sa đọa vào ở trong cái đường ác. Và những cái ác mà nó rớt hết á, thì cái thiện nó là hiện hành. Mà cái thiện mà lúc đó nó hiện hành ở cái thiện mà kêu là tột đỉnh. Mà cái tột đỉnh của hiện hành tức là chân như. Quý vị hiểu chưa? Tột đỉnh của thiện hành là chân như. Mà tột đỉnh của chân như là tự tánh niết bàn. Thành ra nhiều khi quý vị nói tu không có đâu xa hết, nó nằm ở trong bản tâm của quý vị đủ hết. Không có thiếu gì hết á. Tự tánh thanh tịnh nó đầy đủ ở trong cái bản tâm quý vị hết. Thành ra khỏi cần phải tìm cầu bên ngoài. Quý vị tu một ngày nào đó tự nhiên trí huệ nó phát sinh, quý vị thấy rõ được những cái điều này. Và người muốn như vậy thì phải học Bát Nhã cho thuần thuộc. Và để gieo cái công đức với mọi người, với chúng sinh, thì mình phải giảng lý cái Bát Nhã này cho những chúng sinh bên ngoài nghe thấy. Bởi vì mình đã tu cho mình, ở trong thì tu cho mình, ở ngoài thì lục độ vạn hạnh, cứu độ muôn loài chúng sinh. Do đó thì Đức Phật thọ ký cho những người này, chẳng bao lâu sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều đó rất là rõ ràng. Những cái vị Đại Bồ Tát á, hôm nay các vị đã hóa thân đi 10 phương thế giới, là chẳng qua là tại vì cái lục độ vạn hạnh của vị chưa viên mãn. Ngày nào đó mà lục độ vạn hạnh của các Đại Bồ Tát viên mãn rồi đó, thì quý vị sẽ không có gọi các ngài là Bồ Tát nữa, mà quý vị phải gọi các ngài là Đức Như Lai. Bởi một vị Bồ Tát thì không bao giờ mà ngồi yên ở trong một cái thế giới hết á. Một vị Bồ Tát mà đã nói là Đại Bồ Tát rồi đó, thì các ngài phải thị hiện, bắt buộc phải thị hiện trong 10 phương thế giới. Chỗ nào cũng biến hóa thân hình, tùy duyên mà phổ độ chúng sinh. Bởi vì các ngài đang tu về lục độ vạn hạnh mà. Nếu không thị hiện ở 10 phương thế giới thì lục độ vạn hạnh bao giờ mới thành? Lục độ vạn hạnh của các chư Bồ Tát không thành thì bao giờ mới lên quả Như Lai? Cái chỗ này đó là các Bồ Tát phải thị hiện thân ở 10 phương. Chưa có ông nào mà lên cái đạo Bồ Tát mà tự nhiên ngồi trong cảnh giới Niết Bàn để an hưởng, không có chuyện đó. Như vậy có nhiều người hỏi thầy một câu, thưa thầy, tại sao Bồ Tát lại còn bị luân hồi? A Di Đà Phật, Bồ Tát không có luân hồi. Bồ Tát vì nguyện độ sinh mà các ngài thị hiện lại thế gian. Còn chúng sinh vì bị nghiệp lực của chúng sinh ở tại đây mà trở lại thế gian. Hai cái nó khác. Một cái trở lại thế gian vì nghiệp lực. Một cái trở lại thế gian vì nguyện độ sinh. Hai cái danh xưng này quý vị nghe nó khác hoàn toàn. A Di Đà Phật, Bồ Tát trở lại thế gian không phải bị nghiệp. Bồ Tát trở đây là trở lại thế gian này là vì một cái niệm từ bi và vì cái lục độ vạn hạnh của những vị đó chưa viên mãn. Quý vị phải hiện thân ở mười phương để cho cái lục độ vạn hạnh viên mãn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng những người nào mà trì tụng kinh Bát Nhã, những người nào mà liễu ngộ kinh Bát Nhã và thuyết pháp để mà khuyến khích những người khác để tu, để được giải thoát như mình, để đạt vào lý Bát Nhã, thì khi mà Đức Phật hỏi ai sẽ là cái người chứng niết bàn, chứng cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì quý vị chỉ ngay cái người đó là đúng ngay lập tức. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này Đức Phật thọ ký cho những người nào thọ trì và thọ ký cho những cái vị pháp sư mà giảng pháp để mà độ chúng. Những người này là những người làm Đức Phật ở mười phương ở trong tương lai không bao xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Nếu có kẻ nào nghe về Bát Nhã Ba La Mật như vậy không run sợ, không kinh hoàng, lại tin hiểu, được phải biết rằng những hạng người này được Đức Phật chứng nhận bằng pháp ấn đại thừa của Phật. Nếu có thị nam thị nữ nào học được pháp ấn này sẽ siêu việt lên trên các thế giới đọa lạc, không đi vào con đường thinh văn bích chi Phật vì đã siêu việt hơn. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh văn: nếu có kẻ nào nghe về Bát Nhã như vậy mà không run sợ, không kinh hoàng, lại tin hiểu dễ dàng, phải biết hạng người này được Phật ấn chứng đại thừa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân được pháp ấn chứng này sẽ siêu việt lên trên các thế giới đọa lạc và không đi vào con đường thanh văn bích chi Phật vì tâm của họ đã siêu việt hơn. Cái điều này rất là rõ ràng. Để thầy thí dụ cho quý vị nghe cái rõ ràng của cái đoạn kinh này. Chẳng hạn như những cái người mà hồi đó giờ họ ở đồng ruộng, họ chưa bao giờ được thấy cái dung nhan của Đức Vua hết á. Khi họ mà được mời lên cái diện kiến Đức Vua, họ run sợ lắm. Cái lòng của họ hồi hộp lắm. Họ chấp hai cái bàn tay lại, họ lễ vua mà họ run như là thằng lằn vậy đó. Là tại sao? Là tại vì hồi đó giờ họ chưa được thấy vua. Thành ra khi mà họ thấy vua là một cái gì nó ngoài cái tầm tưởng của họ. Do đó cái lòng của họ rất là run sợ. Thì cũng chính như vậy. Cái người mà từng vô lượng kiếp đã tu qua cái hạnh đại thừa rồi thì họ không run sợ khi họ thấy cái kinh đại thừa. Mà ngược lại những người chưa từng đã đọc kinh đại thừa, khi họ đọc vào họ thấy là họ kinh hoàng, họ sợ hãi, họ không hiểu được ý kinh. Như vậy thì Đức Phật nói như thế nào? Như vậy thì những người mà họ được vô lượng kiếp, họ được tu rồi, họ thấy cái kinh này họ mừng lắm. Họ mừng như là họ vào trong cái hang báo mà họ được của báo vậy đó. Tại vì họ đã vô lượng kiếp họ tu rồi. Như vậy thì những chúng sinh này sẽ được những cái phần ấn chứng của Đức Phật. Là Đức Phật xác nhận rằng những chúng sinh này là những cái vị Đại Bồ Tát đã vào ở trong được cái Đại Thừa. Và trong cái Tam Thừa, Đại Thừa là cái bậc nghĩa là thù thắng nhất. Bởi vì cái Đại Thừa đó là một cái quả đạo siêu việt thù thắng. Nó trên cả hàng A-la-hán và Bích-chi-phật. A-la-hán là tiểu thừa, Bích-chi-phật là trung thừa. Đại thừa là Bồ-tát. Do đó Đại thừa Bồ-tát chỉ còn một quả nữa là diệu giác thôi. Diệu giác tức là Phật quả đó. Do đó Đức Phật chỉ cho mọi người biết rằng với cái tâm Đại thừa này thì những người tu đó chẳng bao lâu họ sẽ nhiếp phục được vô minh và trần sa hoặc và sau cùng họ chứng được nhất thiết chủng trí. A Di Đà Phật. Thường thường quý vị tu đó, quý vị bị những cái kiến hoặc, tư hoặc. Rồi khi mà quý vị phá được cái kiến hoặc và tư hoặc thì quý vị mới lên cái phẩm A-la-hán. Rồi khi quý vị lên phẩm A-la-hán rồi đó, quý vị phải hồi đầu trở lại, kêu là hồi tâm A-la-hán, trở lại thế gian này để đi vào trong cái phần độ chúng sinh. Thì lúc đó quý vị là những cái bậc kêu là thánh giả Bồ Tát chúng. Thánh giả Bồ Tát chúng là quý vị đã vào trong cái Đại Thừa rồi. Khi ở trong cái phần Đại Thừa đó thì quý vị bắt đầu tu theo lục độ vạn hạnh. Và trong cái phần mà quý vị tu lục độ vạn hạnh đó, chỉ còn một chút ít cái phần vô minh hoặc quý vị phải phá. Và chút ít cái trần sai hoặc quý vị phải phá. Và khi mà vô minh hoặc và trần sai hoặc nó hoàn toàn, nó tiêu rồi đó, tất nhiên là lục độ lục độ vạn hạnh của quý vị nó đã viên mãn, thì lúc đó quý vị chứng là diệu giác. Diệu giác tức là Phật quả vậy. Thành ra trên con đường tu mà quý vị hiểu thấu như vậy đó, hiểu các pháp rõ ràng như vậy đó, thì chắc chắn quý vị tu không bao giờ quý vị sẽ rơi rớt hết. 100 người đậu hết 100 người. Sở dĩ mà ngày hôm nay mà rơi rớt đó, rơi rất là nhiều là tại vì họ không ngộ được cái tánh bát nhã. Họ không ngộ được bản tâm của họ có những cái đặc tính như là những căn bản lành, những cái công đức thù thắng, họ không ngộ được điều đó. Do đó họ bị những cái sắc trần bên ngoài, họ bị những cái hoàn cảnh bên ngoài, họ bị những cái phiền não ma bên ngoài nó chi phối. Do đó đi nửa đường đạo bị những cái nghiệp lực nó kéo rớt hết. Ngày hôm nay người tu á, khi mà sắp hàng tu á, đi cả 100 vạn người, nhưng mà tới bến không tới 10 người. Thì quý vị thấy, đâu phải dễ đâu. Vì vậy mà trong cái phần mà thầy thường thường nhắc quý vị đó, là khi mà phát được Bồ Đề Tâm á, từ cái niệm đầu đi tới cái niệm cuối, quý vị phải giữ như vậy. Niệm đầu nó như thế nào thì niệm cuối phải như thế ấy. Thì thầy dám bảo đảm quý vị 100% đắc đạo quả trong kiếp này. Vì vậy mà khi mà quý vị gặp một vị tăng sĩ, bữa nào quý vị hỏi thử đi, gặp vị thầy của quý vị hỏi thử đi: bạch thầy, con thấy thầy tu vậy, nhưng mà thưa thầy, cái công kiếp này thầy đắc đạo không? Để coi cái vị thầy của quý vị trả lời như thế nào. Vị nào mà dám nói rằng tôi đắc đạo thì thầy biết vị đó sẽ đắc đạo. Tại vì không có ai hiểu mình hơn mình, không ai biết mình trong sạch hơn mình biết mình trong sạch. Mà vị nào dám nói rằng con hỏi câu đó thầy cũng trả lời, thầy sẽ đắc đạo, thì vị đó sẽ đắc đạo. Tại vì người đó biết người đó từ thân và tâm đều trong sạch hết. Và mình tu theo cái chánh hạnh làm gì mình không đắc đạo. Chỉ sợ rằng mình tu trong tà hạnh thì cũng đắc đạo mà thôi. Chứ mình tu trong chánh hạnh thì thầy nói 100 người tu đắc đủ 100 hết. Không có cái gì mà không đắc hết. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cho Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Khi ấy vua trời Đế Thích và Tam Thập Tham Tiên dùng hoa báu cõi trời, U Đàm Bát La, Câu Dực Đầu, Phấn Đà Lị, Màng Đà La, Hương Chiên Đàn, Hương Bột, các thứ vàng ngọc cùng hóa tấu lên âm nhạc cõi trời để cúng dường cho Bát Nhã Ba La Mật và các đức Như Lai cùng ngài Văn Thù Sư Lợi, các món cúng dường trên đều vẫn du giữa hư không. Sau khi cúng dường xong, các vị trời đều nguyện cầu mong chúng con luôn luôn được nghe pháp ấn Bát Nhã Ba La Mật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi ấy thì vua trời Đế Thích và 33 vị thiên tử ở cung trời dùng hoa trời như là U Đàm Bát La, Câu Dật Đầu, Phấn Đà Lị, Mạng Đà La, Hương Chiên Đàn, Hương Bột, các thứ vàng ngọc cùng hòa tấu âm nhạc cõi trời cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa và các đức Như Lai cùng với ngài Văn Thù Sư Lợi. Quý vị thấy trong các cõi trời dục giới, ông Đế Thích là cái ông mà ông khôn ngoan nhất. Ông khôn ngoan nhất là tại vì trong tiền kiếp ngài Đế Thích là một cô gái rất là nghèo. Do cái công đức mà mua cái đồng tiền vàng, rồi nhờ 33 vị thợ kim hoàng lại, rồi nấu vàng chảy ra để mà tô lên mặt Đức Như Lai từ thời quá khứ. Do đó mà được làm cái vị thiên đế ở cõi trời Đau Lợi. Do đó ngài biết được phước báo của Phật Pháp. Ngài biết được công đức của thù thắng của Phật Pháp. Do đó nơi nào mà có giảng Pháp hội Đại Thừa là luôn luôn có mặt ngài đó. Ngài Đế Thích ngài rất là thông minh. Ngài Đế Thích cùng các vị thiên chủ cõi trời đó, họ có một cái thiên nhãn mà họ thấy là được tiền kiếp. Do đó họ nhìn thấy từ cái quá khứ của họ, họ là những cái người mà thuộc về cái hàng Thủ Đà La, có nghĩa là những cái hàng mà thuộc về rất là đau khổ, một cô gái bần cùng, và những người thợ mà kim hoàng ngày xưa nó thuộc về cái hàng kêu là Thủ Đà La, chứ nó không được cái hàng phía trên nữa. Mà như vậy nhờ cái công đức mà hộ trì Phật Pháp mà họ đạt đến cái địa vị tột cùng là Đế Thích, có nghĩa là vua trên các vua. A Di Đà Phật, quý vị thấy thiên tử của mình gọi là chữ thiên tử ở thế gian là cũng là đã lớn rồi, nhưng mà vị Đế Thích này là vua trên của thiên tử, là các thiên tử dưới đây, có nghĩa là trời con. Mà vậy thì vị trời chánh cấm là ai? Là tất nhiên là vị thiên Đế Thích đó. Là thiên tử trên thiên tử là Đế Thích đó. Ngài Đế Thích này, ngài nhớ là cái tiền kiếp của ngài từ sâu xa, lúc mà làm một cái cô gái nghèo hèn, nhờ nghĩa là biết nghĩa là cúng nghĩa là một đồng tiền vàng để cho 33 vị thợ kim hoàn nấu ra mà phết trên cái mặt của Đức Phật thời quá khứ, do đó nhờ công đức đó mà giảng sinh về cái cõi trời Đau Lợi. Vì vậy mà trong những pháp hội nào đều có mặt ngài Đế Thích hết. Vì vậy mà sau khi mà ngài nghe Đức Phật và văn thù Sư Lợi luận về cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì các vị này đều tung qua và đem những cái ngọc ngà cũng như là những âm nhạc thánh diệu ở cõi trời để mà cúng dường đến Đức Như Lai. Quý vị nên nhớ rằng trong cái sự mà cúng dường đó, khi mình khởi một cái tâm cúng dường là mình đã rất là thù thắng rồi. Nhưng mà một cái sự cúng dường mà cao thượng, mà thắng diệu hơn hết là quý vị nào còn nhớ không? Đó là cái gì? Đó là cái công đức cúng dường mình phải sự giải thoát. Mình tu đến sự giải thoát là công đức cúng dường cao thượng nhất. Đó là sự trả ơn chư Phật. Bởi vì mình có giải thoát thì cái công đức đó mình mới phổ độ chúng sinh giải thoát được. Còn bằng không, mình bị u mê thì mình không bao giờ mình có thể giảng dạy cho chúng sinh mà bỏ được cái u mê hết. Vì vậy trong Phật Pháp có câu cúng dường cao thượng cho Đức Như Lai là tự mình phải thành đạo, tự mình phải đắc đạo giống như là bổn sư Như Lai. Đó là công đức cúng dường cao thượng nhất. Còn những công đức cúng hoa âm nhạc hay là những công đức mà tán tụng hay những công đức mà dân hương, những công đức này là những cái phước báo ở nằm ở trong cái phần nhỏ của cái cõi trời và cõi người mà thôi. Và sau khi mà cúng dường xong á, thì các vị trời đều nguyện A Di Đà Phật. Cái phần này thì thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên con đọc nguyên cái bản văn để là thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Vua trời Đệ Thích lại nguyện, con nguyện đối với trai gái có thiện căn ở Diêm Phù Đề này, sẽ luôn luôn làm cho họ nghe được kinh này, tin chắc Phật Pháp. Con lại sai bảo tất cả trời ủng hộ cho những kẻ tin nhận, hiểu biết, thọ trì cùng dạy. Thọ trì cùng dạy bảo cho họ, cho kẻ khác nghe về kinh này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, như vậy thì quý vị thấy rằng ngài Đế Thích sau khi ngài tung qua trời, ngài dùng những cái âm nhạc thắng diệu ở cõi trời, ngài cúng dường xong mà ngài vẫn còn chưa thấy là được như cái bổn ý của ngài. Ngài còn quỳ xuống Đức Phật, trước Đức Phật mà ngài nguyện rằng: cầu mong cho chúng con luôn luôn được nghe pháp ấn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và chính vua trời Đế Thích ngài cũng nguyện rằng: con nguyện đối với trai gái nào có thiện căn ở thế giới Diêm Phù Đề này, sẽ luôn luôn làm cho họ được nghe kinh này và tin chắc chắn về Phật Pháp. Và con lại sai bảo các vị trời ủng hộ những kẻ tin nhận hiểu biết này và dạy bảo những kẻ khác được nghe về kinh điển này. Như vậy thì quý vị mà tụng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là quý vị được cái sự thầm ủng hộ và hỗ trợ của ngài Đế Thích. Thường thường á, các ngài, các vị trời, các vị cũng khôn lắm. Là tại sao? Là tại vì cái tuổi thọ của trời á, nó vẫn có tuổi thọ. Ở cõi mà Tứ Thiên Vương đó thì tuổi thọ là 500 năm. Lên một bậc mà cõi trời Đau Lợi là 1000 năm. Tuổi thọ của các vị Đế Thích đó, hay là vị Thiên Vương trên đó là 1000 năm. Nhưng mà tại sao 1000 năm mà giờ đây quý vị vẫn còn thấy những gì đó? Là tại vì cái cõi trời nó tính theo cái thời gian á, thì nó lâu dài hơn cái thế gian. A Di Đà Phật, một ngày một đêm ở trên cõi trời á, tùy theo cõi trời. Cái này là thầy nói tùy theo cõi trời. Nhưng mà tính theo cõi trời Đau Lợi á, thì một ngày một đêm trên cõi trời Đau Lợi á, bằng một năm ở thế gian. Do đó nó dài lắm. Do đó nó rất là dài. Còn một ngày một đêm á, ở trên cái cõi Cực Lạc Quốc á, thì bằng một kiếp của chúng sinh ở đây. Do đó quý vị sanh ra cái thời nào quý vị cũng thấy những vị trời cũng có mặt á. Tại vì cái tuổi thọ các ngài quá dài. Đối với thế gian rất là ngắn. Thế gian quá ngắn đối với cái thời gian ở trên cái cõi trời hoặc là cõi Cực Lạc. Ngài Đế Thích á, vị này là một cái vị mà có thể nói rằng làm vua cõi trời nhưng mà tâm hạnh thương chúng sinh vô cùng. Quý vị nên nhớ rằng ngày 14 và ngày rằm á. Ngày 14 và ngày rằm là ngày mà Tứ Thiên Vương, có nghĩa là bốn vị Thiên Vương cõi trời Tứ Thiên Vương đi tuần du với ngài Đế Thích. Đi tuần du để chi? Để coi nhân gian làm ăn như thế nào. Nếu mà ngài Đế Thích với các vị nghĩa là bốn tứ vệ hộ thành đó mà đi mà thấy thế gian này đó toàn là những người họ biết tu không á, thì năm đó chắc chắn là ngài sẽ giúp cho chúng sinh được mùa màng tốt đẹp. Còn ngược lại mà chúng sinh mà không biết tu, mà lại làm những việc ác thì tất nhiên là nó sẽ bị hạn hán, bị mưa đá, bị hoa héo úa. Cái này là trong cái thế giới này là tại vì chính mình làm và mình phải chịu, tự chịu mà thôi. Ngài Đế Thích Ngài cũng không có cái quyền gì hết, là tại vì Ngài chỉ ban thưởng theo cái nghiệp lực của chúng sinh mà thôi. Do đó ngày 14 và ngày 15 là ngày mà bốn vị vua trời Tứ Thiên Vương và ngày Đế Thích đi từng vua. Mặc dầu cõi trời Tứ Thiên Vương nó là một cõi riêng, nhưng mà nếu mà nói so với cõi trời Đế Thích đó, thì bốn vị này là đại thần của Đế Thích. Do đó khi Đế Thích mà xuống trần gian tuần vua thì bốn vị này phải đi theo. Bởi vì ngài Đế Thích đối với chúng sinh ngài rất là quan tâm, và đặc biệt là đối với người tu đạo hạnh Bồ Tát, ngài và các chư thiên đều nghĩa là gia hộ, nghĩa là không có sờn lòng. Quý vị ở đây quý vị có còn có thể ngủ nghỉ, nhưng mà các chư thiên mà gia hộ quý vị, các ngài đã không ngủ nghỉ, các ngài đã vẫn luôn luôn nghĩa là túc trực bên quý vị để ủng hộ quý vị. Để chi? Bởi vì ngài Đế Thích đó, thì ngài không có năng lực lớn để mà đối với những cái vị chư thiên, chẳng như thiên ma đó là coi như là cái cõi trời đó trên Đế Thích rồi, cõi trời thiên ma là trên Đế Thích rồi. Nhưng mà để ngài Đế Thích thì có nhiệm vụ giúp cho chúng sinh thoát khỏi những cái nạn như là la sát quỷ nè, những cái loại mà quỷ mà tầm thường nè, những cái loại mà kêu là phi đằng giả so nè. Chứ còn nói về tới thiên ma rồi đó thì ngài Đế Thích cũng phải buông thôi, là tại vì ngài Đế Thích không có năng lực bằng ngài thiên ma ba tùng. Thiên ma ba tuần là nó chủ của trời Tha Hóa Tự Tại, là cõi trời thứ sáu, mà trong lúc đó Đế Thích chỉ cõi trời thứ hai thôi, thành ra cái năng lực của ngài Đế Thích không bằng. Trong phẩm kinh này thì ngài Đế Thích ngài đã phát nguyện trước Đức Như Lai và đại chúng, từ bây giờ về sau ngài hứa với trong tâm của ngài, rồi ngài hứa trước mặt Đức Phật rằng ngài và các thánh chúng của cõi trời Đau Lợi luôn luôn gần gũi và ủng hộ người tu đại thừa, để cho tất cả những ác ma, những cái la sát quỷ, những cái mà phiền não ma hay là bệnh ma, nó không có hại những cái người mà tu đại thừa được. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong người tu đại thừa đó, những cái ma chướng nhỏ không bao giờ đến được hết. Những cái ma chướng lớn nó đến được, nhưng mà một là quý vị sẽ là thành đạo. Thường thường là những vị nào mà trải qua thiên ma đều thành đạo hết. Tại vì thiên ma là cái người mà chủ giám khảo cuối cùng của cuộc đời quý vị. Quý vị tu mà chưa được thiên ma thì quý vị đừng có mừng. Tại vì thiên ma chưa khảo quý vị chưa có cao. Thiên ma nó khảo quý vị mới cao. Nhưng mà đến cái giai đoạn thiên ma khảo rồi thì nó chỉ có một con đường, chỉ có một con đường mà đi thôi. Một là rớt lại, đọa vào trong thiên ma đạo. Hai là đắc vào trong cái đạo quả Niết Bàn. Thành ra quý vị nói rằng tôi không muốn thiên ma động cho tôi, không được đâu. Tại vì thiên ma là chủ giám khảo mà. Quý vị đi thi tú tài 1, quý vị thi tú tài 2, quý vị đều có những cái chủ giám khảo để chấm điểm cho quý vị. Thì thiên ma là thiên chủ chấm điểm cho quý vị đó. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị muốn không gặp cũng không được nữa. Nhưng mà quý vị mừng đi, tại vì khi nào quý vị mà gặp chủ giám khảo là quý vị đang ngồi trên bàn thi. Mà ngồi trên bàn thi chứ quý vị cố gắng một chút là quý vị vượt qua à. Rồi, Mô Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Yeah. Khi ấy Phật bảo Đế Thích, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ như thế, sẽ chắc chắn được trí giác như chư Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Thì khi mà ngài Đế Thích, ngài đã phát nguyện để hộ trì những người mà trì kinh ở cõi Diêm Phù Đề này, thì bây giờ Phật chứng minh, Phật mới bảo ngài Đế Thích rằng, đúng như vậy, này Kiều Thi Ca, Kiều Thi Ca có nghĩa là tên của ngài Đế Thích, này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ như thế chắc chắn sẽ được trí giác ngộ của Phật. Và bây giờ Văn Thù lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, kẻ thiện nam thiện nữ thọ trì sẽ được lợi ích vĩ đại công đức. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà người tu cái hạnh Bát Nhã trên thì được ngài Đế Thích nguyện hộ trì cho người tu đại thừa. Và chính Đức Như Lai cũng đã chứng minh lời nguyện của Thiên Đế. Có nghĩa là những người nào mà tu theo hạnh Bát Nhã, chắc chắn là sau lưng quý vị, trước mặt quý vị, hai bên hông quý vị đều có Thiên Đế và 33 cái thiên tử cùng trời gia hộ hết. Và ngoài ra, ngài Văn Thù Sư Lợi còn cho biết rằng cái công đức mà tu hạnh Bát Nhã là công đức mà vĩ đại tận cùng. Nó vĩ đại tận cùng là tại sao? Là tại vì cái lý Bát Nhã này nó sẽ đưa cho tất cả mọi người tu, từ chúng sinh lên tới cái Phật quả. Thành ra nó vĩ đại, chưa có cái một cái pháp nào vĩ đại như vậy hết á. Chẳng hạn như những cái pháp tứ diệu đế, nó chỉ đưa chúng sinh từ chúng sinh lên cái A-la-hán mà thôi. A-la-hán thì thật sự chưa giải thoát. Quý vị thấy không? Thành ra cái quả mà của Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, cái lý Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nó đưa chúng sinh từ phàm phu lên Phật quả, thành ra nó vượt bậc hơn tất cả mọi cái thứ khác. Do đó ngài Văn Thù mới tán thán cái công đức của người tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy khi mà mình khởi tâm mình tu đó, quý vị nên nhớ đó, ngoài cái tứ thiên vương, ngoài cái ngoài trời đế thích còn có Thiên Long Bát Bộ nữa. Thiên Long Bát Bộ này vẫn luôn luôn hộ trì người tu. Quý vị chưa thấy năng lực của những vị này đâu, là tại vì quý vị chưa gặp khổ. Khi nào quý vị tu rồi, quý vị vào ở trong rừng núi quý vị tu, quý vị gặp khổ, quý vị sẽ thấy năng lực của những vị này. Quý vị nên nhớ Long Thần có nhiệm vụ sẽ hóa ra những cái dòng nước ngọt cho quý vị uống, nếu mà quý vị lạc trong những cái rừng sâu. Rồi cái những cái vị mà quả thần sẽ hóa ra những cái lửa để cho quý vị có thể thiêu đốt những thực phẩm quý vị ăn. Do đó khi nào mình tu chân thật rồi đó, quý vị sẽ thấy cái hạnh phúc vô cùng. Quý vị đi tới đâu không cần phải có cái gì hết á, tại vì Long Thần hộ pháp ở bên quý vị á. Chỉ cần đó là quý vị khát nước, quý vị chỉ cắm một cây tre mà nó thông, nó quý vị cắm xuống là nước từ dưới nó giọt lên liền. Do đó mình tu không có sợ đâu, quý vị đừng có sợ chết đói, mà quý vị cũng đừng có sợ khổ. Luôn luôn có những Long Thần hộ pháp bên quý vị á. Cái người tu mà sợ đó là tại vì chưa đủ lực. Người tu mà sợ là tại vì chưa hiểu pháp giới tính. Cái người tu không bao giờ mà có một cái điều gì mà có thể làm trở ngại được hết. Mình đã biết rằng cõi đời này vô thường, thì có cái gì đâu mình sợ. Quý vị thấy vị tổ Thiền Tông, ngài sư tử tổ của Thiền Tông đó, đến đổi mà Đức Vua xin cái đầu ngài còn cho mà, ngài đâu có sợ đâu. Quý vị thấy không? Mình tu đến giai đoạn mà kêu là tứ tướng là vô nghĩa là vô thân rồi đó, quý vị không còn sợ. Tại mình tu mình còn nằm ở trong cái tướng của phàm phu, thành ra cái gì mình cũng sợ. Tu mà đến cái giai đoạn giống như tổ sư tử đó, khi vua lại hỏi như vậy là ông nói rằng ông tu ông đạt được cái vô sanh rồi, thì tất nhiên ông đâu có cần tướng nữa, vậy tôi xin cái đầu ông được không? Bạch hoàng thượng, ngài muốn lấy thì ngài cứ việc lấy. Bởi vì cái này, cái đầu này đâu phải của tôi đâu. Nó cũng là từ ở trong cái thân nguyện quá mà có thôi. Quý vị thấy không? Quý vị dám nói gì giống như tổ sư tử không? Hay là lúc đó quý vị run sợ quỳ xuống rồi xin gian A Di Đà Phật? Cái người mà run sợ quỳ xuống mà để mà xin gian tức là phàm phu rồi. Trên thế gian này không có gì sợ hết. Khi mà cái chết quý vị không sợ thì quý vị sẽ thành tựu mọi công đức. Quý vị còn sợ đủ thứ hết thì ma cảnh nó hiện tới quý vị. Hiện tới đâu quý vị sợ à? Thành ra cái người nào muốn tu thành đạo không sợ chết, không sợ đau khổ, không sợ gian nan, không sợ cực nhọc, thì tự nhiên ma ba tầng ở trên nó xuống, nó thờ lại quý vị, nó tôn lên làm thầy à. Nó đưa trên cái bảo võng xa của nó là một cái luân đài rất lớn, quý vị lên đó ngồi để nó lễ à. Ma ba tầng nó cũng tôn trọng những người tu lắm á. Tại vì cái loài ma đó là cái loài ma nó biết được tâm của chúng sinh. Thành ra cái người nào mà tâm mà Bồ Tát thật sự đó, ma ba tầng nó kính lễ vô cùng. Thành ra hỏi thầy có sợ ma ba tầng không, thầy đâu sợ. Tại sao thầy phải sợ ma ba tầng? Tại vì thầy tu chân thật, nó chỉ là đệ tử của thầy thôi, có gì đâu thầy sợ nó. Đó thầy nói thật á. Còn người mà tu không chân thật thì sợ lắm. Ma nào cũng sợ hết, đừng nói tới ma ba tuần. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên đọc cái kinh văn thần kế tiếp.
Dạ. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thưa Thế Tôn, kẻ thiện nam thiện nữ nào thọ trì như vậy sẽ được lợi ích vĩ đại công đức vô lượng. Khi đó, do sức thần thông của Đức Thế Tôn và tất cả mặt đức đều chấn động sâu cách. Phật mỉm cười, từ miệng phóng ra ánh sáng rộng lớn, sáng soi khắp cả đại thiên thế giới. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đó, do sức thần thông của Đức Phật, tất cả mặt đất đều chấn động sáu cách. Phật mỉm cười, từ miệng của Ngài phóng ra ánh sáng rộng lớn, sáng soi khắp cả đại thiên thế giới. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đó là Như Lai ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? A Di Đà Phật, quý vị biết rằng khi mà Thái tử, Ngài là một vị Bồ Tát từ cung trời Đao Lợi, Ngài nhập trong bào thai, thì lúc đó cũng là đất mặt đất chấn động sáu cách. Và khi mà Ngài bắt đầu nhập Niết Bàn thì mặt đất cũng chấn động sáu cách. Và ở đây là cái mặt đất chấn động sáu cách là do Ngài dùng cái sức thần thông. Còn khi mà Ngài giáng thần xuống ở thế gian này mà mặt đất chấn động sáu cách là do tịnh hạnh của Ngài nó biến hóa ra cái sự chấn động đó. Và khi mà Ngài nhập niết bàn như vậy đó, mà đất chấn động sáu cách có nghĩa là cái một cái điềm mà kêu này cũng như là một cái điềm báo trước là một cái bậc mà thiên nhân sư sẽ qua đời. Mặt đất cũng chấn động sáu cách như vậy. Ở đây thì bởi vì Ngài thiết cái kinh Đại Thừa và mặt đất chấn động sáu cách này là do cái thần thông thị hiện từ Ngài. Và Ngài cũng phóng qua những cái hào quang mà nó chiếu sáng khắp thế giới. Thì bây giờ Ngài Văn Thù, chỉ có Ngài Văn Thù Ngài nhìn thấy mà Ngài mới hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đó có phải là Như Lai ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật Đa không? Rồi thầy mời chân Nguyên Pháp đọc cái phần kế tiếp khi mà Phật đáp cái phần này để thầy giảng.
Dạ, A Di Đà Phật. Văn Thù sư lợi liền thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, đó tức là Như Lai ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật. Phật đáp: Đúng như thế. Này Văn Thù sư lợi, thường thường sau khi Như Lai nói về Bát Nhã Ba La Mật rồi hiện điềm như vậy để ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật, để cho người thọ trì không sanh tâm hủy báng hay ngợi khen. Tại sao vậy? Là vì pháp ấn vô tướng nên không thể khen hay chê. Này ta dùng pháp ấn này để cho thiên ma không có cơ hội phá hoại. Phật vừa nói xong, lúc ấy Đại Bồ Tát và bốn bộ chúng được nghe nói về Bát Nhã Ba La Mật đều hết sức vui mừng, tâm tin nhận, hết lòng phụng hành. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy đáp lại. Bây giờ thì Đức Phật đáp: Đúng như thế. Này Văn Thù sư lợi, thường thường sau khi Như Lai nói về Bát Nhã Ba La Mật rồi thì hiện điềm lành như vậy để ấn chứng cho Bát Nhã, để cho người thọ trì không sanh tâm quỷ bán hay ngợi khen. Tại sao? Là vì pháp ấn vô tướng nên không thể khen hay là chê. Nay ta dùng pháp ấn này để thiên ma không có cơ phá hoại. Phật vừa nói xong, lúc ấy Đại Bồ Tát và các bốn bộ chúng được nghe về Bát Nhã hết lòng vui mừng, tín tâm và hết lòng phụng hành. Như vậy thì trong đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy rằng lòng từ bi của Đức Thế Tôn rất là vô lượng. Vì thế mà trong mỗi pháp hào hội khi mà Ngài giảng về cái kinh pháp Đại Thừa đó, Đức Phật đều thể hiện cái điềm lành qua cái thần thông. Để chi? Để ấn chứng cho cái kinh Đại Thừa này. Mà Ngài dạy rõ ràng cái sự ấn chứng này nó chính là vô tướng thần thông. Để chi? Để cho thiên ma không có cơ phá hoại. Bởi vì cái ấn pháp này thì nó rời khỏi cái tướng khen hay là chê. A Di Đà Phật, khi mà quý vị đọc một cái quyển kinh đó, thường thường á, người mà hiểu kinh á, thì họ khen kinh. Người mà không hiểu kinh á, thì họ có những cái tư tưởng nó hơi sai lầm. Mà A Di Đà Phật, thì cái chỗ này Đức Phật dùng cái tâm pháp để mà ấn chứng cái cuốn kinh này, để cho người đó đọc cái kinh này không có còn cái lòng mà khen chê nha. Bởi vì quý vị khen chê đều nằm ở trong cái nhân ngã hết á. Nhân ngã thì nó sẽ có cái nghiệp của nhân ngã. Khen kinh thì sinh cõi trời, phải không? Quỷ bán kinh thì đọa vào trong tam đồ ác đạo. Do đó, cái đoạn kết của kinh văn này, thì Đức Phật dạy cho cái pháp vô tướng. Cái pháp vô tướng tất nhiên là cái pháp mà mình đạt được cái lý Bát Nhã. Mình đạt được cái lý Bát Nhã rồi thì khen chê nó không còn thành tựu nữa. Thành ra quý vị tu mà quý vị thấy rằng mọi người quỷ bán quý vị, mọi người chê bai quý vị, mọi người khen tặng quý vị, đưa quý vị lên tới tận cùng mây xanh mà quý vị vẫn không thấy có cái sự nghĩa là vui buồn trong đó, là quý vị đã đạt được ít nhiều trong cái lý Bát Nhã. Bởi sao? Bởi tại sao thầy nói như vậy? Bởi vì quý vị là quyển kinh sống. Quyển kinh sống quý vị người ta có quyền khen chê. Mà quý vị mà không có cái sự dao động ở trong tâm thì quý vị biết rằng cái đạo quả của mình đã đi được một chút ít rồi đó, đi rất là nhiều, đi qua khỏi nửa đoạn đường rồi đó. Vì vậy trong cái vấn đề mà tu đó, cái khen chê chỉ là một cái bát phong thôi. Nhưng mà cái người bên ngoài á, họ cũng dùng các bát phong để họ coi cái đạo tâm của cái người đó như thế nào. Họ chê coi quý vị có đỏ mặt không, Họ chê coi quý vị có tím môi không, để họ biết được cái sức sân giận của quý vị. Nếu mà họ chê mà quý vị vẫn cười khà khà, thầy bảo đảm những vị đã quỳ xuống lễ quý vị ngay, phải không? Họ biết rằng cái sức nghĩa là từ bi của quý vị, sức tam muội của quý vị nó đã thành tựu rồi, phải không? A Di Đà Phật. Do đó quý vị mà có ghét ai mà lại cứ quỷ dục họ hoài mà họ cười hề hề hoài quý vị thì sao? Thì chỉ có nước lại họ thôi chứ làm sao bây giờ? Làm gì họ cũng không giận hết, quý vị biết làm sao? Thì thôi quỳ xuống xin làm đệ tử họ thì tự nhiên được à, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra người tu là đạt đến cái chỗ đó là cái chỗ tận cùng của đường tu. Không còn bị khen chê mà nó làm xáo loạn cái tâm mình. Khi mà Phật vừa nói xong kinh điển này thì lúc ấy các vị đại Bồ Tát và bốn bộ chúng được nghe về Bát Nhã hết sức vui mừng, tính tâm và hết lòng nguyện với Phật sẽ phụng hành cái kinh Bát Nhã này. Thì đây chính là đoạn kết của kinh văn. Trong đoạn này thì các vị đại Bồ Tát và tứ chúng rất là hài hòa vui vẻ, hoàn toàn tin nhận lời dạy vàng ngọc từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Và các vị này đã nguyện rằng sẽ hết lòng phụng hành cái giáo lý của Đức Như Lai, để cho cái giáo lý này nó được chân thật, nó được giải thoát và nó luôn rạng ngời trong cái cõi nhân gian này, và nó cũng luôn rạng ngời ở trong cái cõi thiên nhân chúng. Để tóm tắt cái bài này và để kết thúc cái bài giảng hôm nay, thầy xin đọc bốn câu để mà kết thúc. Lành thay giáo pháp Phật Đà, giúp muôn sanh chúng ta bà chứng chân. Tu rồi nhân ngã thiệt hơn, đoạn lìa vô tác ma ha niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.